Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Mác đoạn 1 từ câu 35 đến câu 39. Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ, vào cầu nguyện tại đó. Simon cùng đồng bạn đến tìm Ngài. Khi kiếm được thì thưa rằng, hết thảy đương tìm Thầy. Ngài phán, chúng ta hãy đi nơi khác, trong những làng xung quanh đây, để ta cũng giảng đạo ở đó nữa, vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến. Ngài trải khắp xứ Galilee, giảng dạy trong các nhà hội và đuổi quỷ. Amen.
Amen. Tạ ơn Chúa. Sáng hôm nay chúng ta tiếp tục trong sách Tin Lành Mác. Quý ông bà anh chị em có nhớ cái tuần vừa rồi cái đề tài bài giảng là gì không ạ? Nhớ không? Nếu mà không nhớ, cái câu Kinh Thánh của bài học trường Chủ Nhật, cái bài số 1 đó, là câu như thế nào? Dạ, ai nhớ không? Dạ. Ừ. Mác đoạn 1 đó. Cũng không nhớ luôn. Cái câu Kinh Thánh ghi nhớ sáng hôm nay trong bài học trường Chủ Nhật, cũng trong đoạn 1 đó, là câu gì? Cũng không nhớ luôn. Khuyến khích quý ông bà anh chị em tham dự các lớp trường Chủ Nhật. Có bao nhiêu người làm xong cái bài đọc xong sách Tin Lành Mác đoạn 1 đó? Có được 4 người. Ráng làm để nộp ha. Cái tuần tới đây đó là trong bài học trường Chủ Nhật học sắp sách Tin Lành Mác chương số 3. Thành ra trong cái tờ chương trình quý vị check lại là make sure có cái tờ câu hỏi trắc nghiệm ở đây. Có 10 câu, đúng ra là có 12 câu. Nhưng mà 10 câu đó để khuyến khích quý vị đọc hết cái chương số 3 sách Tin Lành Mác thì sẽ trả lời được cái câu hỏi trắc nghiệm. Còn hai cái câu 11, 12 để xem thử quý vị có lật sách ra trường Chủ Nhật ra hay không. Ráng nộp. Mà nếu làm xong thì nộp cho các hướng dẫn viên trường Chủ Nhật ha. Dạ. Nộp ra đó rồi sau đó hướng dẫn viên đó đưa lại cho tôi thì nó tốt hơn là đưa trước cái giờ nhóm, cái đầu tôi dễ bị phân tâm. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúng ta sẽ tiếp tục trong sách Tin Lành Mác đoạn 1 từ câu 35 tới câu 39. Nếu mà quý vị học các lớp trường Chủ Nhật sáng hôm nay thì cũng đi đoạn 1 từ câu 35, nhưng mà không phải tới 39 mà tới cái thêm một đoạn nữa dài hơn chút xíu. Nhưng mà sáng hôm nay tôi chú trọng nhiều về mở rộng vương quốc Chúa. Quý vị nếu mà học lớp trường Chủ Nhật đã có những cái bài học áp dụng cho cá nhân, tôi chỉ lướt qua, nhưng mà tôi chú trọng nhiều về mở rộng vương quốc Chúa. Tuần trước thì chúng ta đã đi qua cũng trong chương 1 là coi như là tuyên chiến trong đồng hoang. Bởi vì mỗi con cái Chúa đều có cái kinh nghiệm đi qua những cái đồng hoang hay là những cái khúc quanh cuộc đời. Dù trước khi tin Chúa hay là sau khi tin Chúa, có nhiều lúc chúng ta phải đi qua những cái đồng hoang hay là những cái biến chuyển cuộc đời đó. Và chúng ta phải học cái gương của Chúa Giêsu Christ. Khi Ngài đối diện hay là đi vào trong cái đồng hoang đó thì Chúa phải dùng những cái dụng cụ hay là những cái điều cần có để mà đối chọi lại với cái quyến rũ của ma quỷ lúc đó. Tại vì ma quỷ đến với Chúa Giêsu trong cái chiến trận đồng hoang đó muốn ban cho cái quyền lực, ban cho tiền tài, ban cho danh vọng. Nhưng những điều đó chỉ là hào huyền, có đó rồi mất đó. Và Chúa Giêsu đã sử dụng những cái dụng cụ hay là những cái gì mà Ngài có để mà chống lại những cái quyến rũ đó. Quý vị nhớ không? Chúa dùng gì? Chúa dùng lời của Chúa. Tại vì quỷ Satan hay là ma quỷ cũng dùng lời của Chúa để mà quyến rũ Chúa. Cũng giống như quỷ Satan cũng dùng lời của Chúa, nhưng dùng có một nửa thôi, để làm cho niềm tin của con cái Chúa bị lung lay. Và nó sẽ dùng cái sự lung lay đó, nó kéo con cái Chúa ra khỏi cái ràng của Chúa, hay là ra khỏi cái đức tin nơi Chúa Giêsu Christ. Bây giờ Chúa đã chiến thắng trong cái đồng hoang đó rồi, Ngài đã tuyên chiến và cái chiến trận mới bắt đầu. Cái chiến trận trong đồng hoang chỉ là mới bắt đầu, và nó tiếp tục trong cái cuộc hành trình mà Chúa sống ở trên đất này cho tới lúc Chúa chết trên thập tự giá và tới lúc Chúa sống lại. Và cái chiến trận đó tiếp tục cho tới Khải Huyền đoạn 20-21 vẫn còn tiếp tục. Quý bà, ông bà, anh chị em còn sống trên đất này cũng sẽ đi qua cái đoạn đường hành trình sống trên đất này, cũng phải đối diện với những cái chiến trận đó. Cái bài học ngày hôm nay áp dụng mở rộng vương quốc Chúa, nhưng mà cái nguyên tắc hay là cái chân lý có thể áp dụng được trong cái đời sống cá nhân của quý ông bà, anh chị em, cho gia đình, cho hội thánh Chúa, cũng giống như trong bất cứ cái lĩnh vực nào mà Chúa đặt để quý ông bà anh chị em khi đang còn sống trên đất này. Và chúng ta sáng hôm nay chú trọng về mở rộng vương quốc Chúa, nhưng nhắc lại cái nguyên tắc hay cái chân lý vẫn có thể áp dụng được cho đời sống hàng ngày của quý ông bà anh chị em. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa dù trong cái phân đoạn ngắn ngủi này nhắc nhở dạy dỗ chúng con trong cái chiến trận, trong cái công việc của chúng con, nhất là mở rộng vương quốc của Chúa. Còn đặc biệt cầu nguyện xin Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Còn đặc biệt cầu nguyện xin Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu, khám phá ra những chân lý để có thể áp dụng được cho đời sống cá nhân, gia đình, nhưng đặc biệt cho vương quốc của Chúa đang chờ đợi con cái Chúa. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn và dâng lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, mở rộng vương quốc Chúa, nếu mà quý ông bà anh chị em đọc lại những cái đoạn kinh thánh Mác những khúc trước thì thấy Chúa Giêsu trải qua một cái ngày rất là bận rộn, nào là giảng dạy kinh thánh, nào là trừ quỷ, nào là chữa lành người bệnh tật, và tất cả những cái điều xảy ra trong cái ngày Sa-bát đó, Ngài phục vụ hay là chữa lành những người bị thương, bị tổn thương, cho tới lúc Kinh Thánh ghi chép lại đoạn 1 câu 32, cho tới lúc chiều tối mà cái công việc vẫn chưa có kết thúc. Nếu mà quý ông bà anh cho em đọc cái phân đoạn này thấy tợ cũng giống như mình phải không ạ? Lúc mà mới qua làm hết ca 1 rồi tới ca 2 rồi về nhà rồi làm tiếp tục nữa, và cũng sẽ mệt mỏi, đuối sức. Cứ tưởng tượng như vậy khi mà quý ông bà anh chị em đọc qua cái khúc kinh thánh này. Nhưng mà trong cái phân đoạn này từ câu 35 tới câu 39, kính thưa quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Giêsu làm gương cho chúng ta, nhưng đồng thời dạy dỗ cho chúng ta những cái chiến lược hay là những cái khía cạnh mà cần phải có để vương quốc của Chúa có thể được mở rộng. Và quý ông bà anh chị em cũng có thể áp dụng chân lý này cho cái đời sống hàng ngày của quý ông bà anh chị em. Nếu quý ông bà anh chị em định nghĩa chúng ta hay là mỗi người là cái đền thờ của Chúa, mỗi cái gia đình là một cái hội thánh nhỏ và có thể áp dụng được. Và quý ông bà anh chị em đi làm công ăn việc làm ở trong một cái cộng đồng cùng một cái nghề nghiệp đó cũng có thể áp dụng được nếu quý ông bà anh chị em suy nghĩ đó là những cái vương quốc Chúa đặt để cho quý ông bà anh chị em. Làm sao để mở rộng vương quốc của Chúa theo cái gương của Chúa Giêsu thì có hai cái khía cạnh, hai cái chân lý phải áp dụng. Thứ nhất, vương quốc của Chúa được tiến triển là nhờ sự cầu nguyện. Trở lại trong Kinh Thánh, vương quốc của Chúa tiến triển là nhờ cái sự rao giảng. Chúng ta sẽ đi qua từng điểm một. Vương quốc của Chúa tiến triển là nhờ cầu nguyện. Học cái bài học gương của Chúa Giêsu ở đây, vừa bờ sáng Ngài dậy sớm đi vào nơi vắng vẻ để làm gì? Để cầu nguyện. Simon cùng đồng bạn tìm kiếm Ngài, gặp được rồi họ thưa mọi người đang đi tìm Thầy. Thành ra cái đặc điểm đầu tiên vương quốc của Chúa tiến triển là nhờ sự cầu nguyện. Cầu nguyện lúc nào? Sáng sớm. Thành ra bắt đầu một ngày, nếu mà chúng ta theo gương của Chúa Giêsu trong vấn đề mở rộng vương quốc Chúa, hay là áp dụng trong cái đời sống hàng ngày anh chị em, bắt đầu một ngày mới là phải có cái sự cầu nguyện. Thành ra chúng ta thấy Chúa Giêsu chuyên tâm hiệp thông với Đức Chúa Cha trong cái sự cầu nguyện đó. Thành ra Chúa thức dậy trước bình minh, tức là dậy sớm, và Chúa tìm một nơi yên tĩnh để cầu nguyện. Tôi biết quý ông bà anh chị em rất là bận rộn, mỗi sáng thức dậy nơi nào là nơi yên tĩnh trong cái nhà của quý ông bà anh chị em? Phải có một chỗ chứ phải không ạ? Phải có một cái chỗ, và quý ông bà anh chị em phải tìm kiếm đến cái chỗ đó, nơi yên tĩnh đó theo hướng của Chúa Giêsu để mà bắt đầu một ngày mới cầu nguyện. Cầu nguyện về điều gì? Có thể cầu nguyện xin Chúa gìn giữ suốt một ngày, có thể cầu nguyện cho con cái, cho hậu duệ của mình, có thể cầu nguyện cho những điều mà quý ông bà anh chị em chưa gặp hay là chưa thấy trong ngày hôm đó, để rồi vương quốc của Chúa được mở rộng. Nếu mà quý ông bà anh chị em biết, ví dụ như ngày mai, ngày thứ hai, con cái nó đi học, quý ông bà anh chị em đi làm, chúng ta đâu có gìn giữ con cái của mình được. Mà vương quốc của Chúa là cái gia đình của quý ông bà anh chị em, trong cái nghĩa hạn hẹp như vậy, thì quý ông bà anh chị em phải cầu nguyện cho con cái của mình, để rồi gia đình mình, con cái của mình không có lọt vào trong cái 5 o'clock news hay là 6 o'clock news. Cũng vậy, cầu nguyện cho người phối ngẫu của quý ông bà, anh chị em, sáng đi làm, chiều mới về, để rồi Chúa gìn giữ. Đó là cái điều Chúa nhắc nhở ông Hudson Taylor, truyền giáo đến Trung Quốc, tại Trung Hoa ngày xưa đó. Và ông thực hành mỗi buổi sáng, ông thức dậy trước mọi người và ông cầu nguyện. Có bao nhiêu người là trưởng gia đình ở đây? Giơ tay lên. Không ai là trưởng gia đình hết. Có 2 người, 3 người. Có 3 người trưởng gia đình, thành ra không ai dám nhận mình là trưởng gia đình hết. Cái trách nhiệm và bổn phận của người trưởng gia đình, dậy sớm cầu nguyện cho gia đình mình. Gia đình mình, cầu nguyện cá nhân mình, gia đình mình, và cầu nguyện cho hội thánh của Chúa hay là bất cứ công việc gì của ông bà làm. Cầu nguyện Chúa để lần tới nói ai trưởng gia đình đông người, giơ tay lên chút xíu. Cái đó là cái trách nhiệm, lời của Chúa nhắc nhở, Chúa làm gương như vậy. Và nếu quý ông bà, anh chị em đọc lại trong những cái câu chuyện về lịch sử của hội thánh, thường thường đa số là các bà mẹ dậy sớm hơn các ông, mấy ông trưởng gia đình dậy nhưng thường thường hay ngủ dậy trễ, thì thường thường các bà mẹ cầu nguyện để thức dậy trước chồng và con mình trong cái sự yên tĩnh sáng sớm đó. Những người mẹ này họ đọc một cái đoạn kinh thánh ngắn, họ cầu nguyện, thành ra cái kỷ luật tâm linh thiết lập trong cái ngày của người mẹ đó. Có bao nhiêu người là vai trò người mẹ hay là người nữ? Đồng hơn, cảm ơn Chúa. Chúa kêu gọi trong lịch sử ghi chép lại, cái người mẹ hay là người nữ trong gia đình vô cùng quan trọng. Thường thường các bà dậy sớm hơn các ông, không biết tại sao, nhưng mà các ông trưởng gia đình phải làm gương. Thành ra tôi khuyến khích các ông phải làm gương về điều này. Dù rằng lịch sử ghi chép lại các bà thường thường dậy sớm hơn các ông, nhưng nếu mà Chúa cho phép các bà dậy sớm hơn các ông, các bà nên dành một cái thời gian ngắn, đọc một đoạn kinh thánh ngắn và cầu nguyện cho gia đình mình thì rất là tốt. Rồi chúng ta thấy Chúa Giêsu không có bị cuốn vào trong cái sự bận rộn của người khác, trong cái sự cầu nguyện đó nhiều cái áp lực chung quanh rất là nhiều, nhưng mà không bị cuốn vào trong cái sự bận rộn của người khác đó. Nếu quý ông bà anh chị em nghiên cứu về Chúa Giêsu, trong kinh thánh ghi chép lại có 3 lời cầu nguyện của Chúa Giêsu được ghi chép. Lời cầu nguyện đầu tiên được chép ở đây trong cái đoạn 1. Lời cầu nguyện thứ 2 xảy ra lúc mà dân chúng vui mừng quá, muốn tôn Chúa Giêsu lên làm vua. Lúc đó Ngài cầu nguyện ở trên núi đó. Và cái lời cầu nguyện thứ 3 là chúng ta thấy xảy ra ở vườn Gethsemane. Dù rằng những cái biến chuyển xảy ra chung quanh Chúa Giêsu, nhưng Ngài vẫn tìm chỗ yên tĩnh để cầu nguyện. Tại Gethsemane, Chúa cầu xin Đức Chúa Cha, xin lấy chén này ra khỏi con. Trong tương lai tới Mác đoạn 14, chúng ta sẽ đi qua một cách kỹ lưỡng hơn. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cái thời điểm mà mệt mỏi nhất, Chúa Giêsu suốt một ngày từ sáng tới chiều mệt mỏi, làm đủ thứ chuyện cả. Một số quý ông bà anh chị em cũng như vậy, một ngày rất là mệt mỏi. Và đôi khi quý ông bà anh chị em suy nghĩ như tôi chút xíu trong cái đoạn kinh thánh này, mỗi cái biến chuyện hay là những cái mệt mỏi đó là những cái bóng tối, và cái bóng tối đó cần phải được vượt qua. Có nhiều cái bóng tối xảy ra cho quý ông bà anh chị em, mà ngay cả cá nhân tôi, khi sáng thức dậy nó mỏi lưng, mỏi cốt, nó mỏi đủ thứ cơ chỗ hết. Cái nói thôi ráng nướng thêm 15 phút nữa hay 30 phút nữa. Cái đó là những cái bóng tối. Quý ông bà anh em suy nghĩ kỹ đi. Và những cái bóng tối đó quý ông bà anh em phải đối diện. Nhiều lúc mệt lắm, ráng nướng thêm 30 phút, cái đồng hồ ren bấm tắt rồi nó ren trở lại, buzz trở lại, repeat không biết bao nhiêu lần mà vẫn không có thức nổi. Nhiều lúc mệt vô cùng. Hôm qua hôm kia một con cái Chúa chia sẻ với tôi cái ngày hôm trước rất là mệt mỏi, nghĩa là không có đủ sức. Và cái người này, con cái Chúa này cầu nguyện lạy Chúa: ngày mai con có những cái dự tính để mà tới làm những cái công việc cho Chúa mà con quá mệt, nhưng mà tạ ơn Chúa ngày hôm sau khi thức dậy thấy khỏe vô cùng, bởi vì có cái lời cầu nguyện Chúa cho một cái giấc ngủ ngon. Tại trước là cứ mất ngủ hoài, cái tối hôm đó Chúa cho một giấc ngủ ngon từ tối cho tới sáng. Khi sáng thức dậy bình phục lại sức khỏe và làm công việc Chúa. Những cái điều này đã xảy ra và chúng ta phải tin cậy trong cái lời mà Chúa nhắc nhở nhắc là ở đây. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà nói về cái sự cầu nguyện thì quý ông bà anh chị em tuần vừa rồi biết là cái chiến trận xảy ra trong cái vùng hoang dã, cái chiến trận có thể nói là giữa cái vũ trụ, giữa cái không gian, mà giữa Chúa Giêsu là một người, dù bây giờ Ngài xuống để làm người đó, và ma quỷ cũng là một. Cái chiến trận đó xảy ra giữa Chúa và Satan, và Chúa Giêsu Ngài tìm được cái sức mạnh trong cái yên tĩnh đó. Tôi cầu nguyện rất là nhiều để quý ông bà anh chị em có thể thực hiện hay là áp dụng được cái chân lý này để được coi như là bồi bổ hay là phục hồi lại cái sức khỏe, cái năng lượng hay là cái quyền năng. Bởi vì sao có được? Bởi vì có cái sự hiệp thông rất là vững vàng với Đức Chúa Cha, Đức Chúa Trời của chúng ta. Rồi Chúa cũng nhận được những cái sự hướng dẫn thiêng liêng. Cái câu kinh thánh rất là hay. Khi mà Phi-e-rơ tìm đến thì Phi-e-rơ nói cái câu rất là bình thường: mọi người đang tìm thầy. Cái ý của Phi-e-rơ nói là muốn nói cái gì ở đây? Chúa đang cầu nguyện cho tôi: mọi người đang tìm thầy. Nếu mà tôi thông dịch ra đó, cái lời của Phi-e-rơ giống như là đang quở trách, đang quở trách Chúa. Nói mọi người đang tìm thầy đây. Ngài làm cái gì ở đây? Đây không có phải là cái nơi Ngài nên ở. Ngài cần phải hòa nhập với đám đông. Chúng tôi đang làm những cái chiến dịch để mang người tới với Ngài rất là đông. Nhớ hôm qua không? Cả đông rất là người tìm tới. Và ngày hôm nay cũng vậy, rất là đông người, những cái chiến dịch đó để mà người ta tới. Những cái chuyện là đang bắt đầu xảy ra, đang tốt mà hôm qua rất là tốt, hôm nay chắc là sẽ tốt hơn nữa đó. Nhưng mà làm sao mà Ngài lại có cái thời giờ để mà cầu nguyện? Suy nghĩ đi, đôi khi những cái áp lực của cái cuộc sống nó lôi kéo quý ông bà anh chị em ra khỏi sự cầu nguyện, cái giờ tĩnh tâm đó, để mà Chúa bồi bổ lại sức khỏe. Trong khi cầu nguyện mà cái đầu óc nó giống như là đang chiến trận nó xảy ra. Ngày hôm nay không biết là làm cái tường trình cho ông sếp của mình như thế nào. Ngày hôm nay gặp những cái người customer, những người khách hàng của mình, mấy cái người khó chịu, họ hẹn ngày hôm nay tới nói chuyện. Cái đó là những cái áp lực hay là những cái biến chuyển mà ngay trong tâm trí của chúng ta nó đang xảy ra. Cái đó là những cái chiến trận. Ngày hôm nay không biết con mình nó đi học làm sao, ngày hôm nay phải gặp cô thầy coi như là parent meeting đó, mà con mình hạnh kiểm nó cũng không tốt, thành ra trong cái đầu nó lẩn quẩn trong đó. Thành ra mỗi cá nhân của chúng ta, mà ngay cả cá nhân tôi, nếu mà không cẩn thận tôi cũng giống như Phê-rơ. Chúa đâu rồi? Chúa đâu rồi? Nói một cách nôm na, con đang cần Chúa mà Chúa ở đâu không thấy, mà sao đầu óc con nó lẫn quẩn như thế này? Tại sao chúng ta đôi khi giống như Phê-rơ? Bởi vì chúng ta không có hiểu được cái đường lối của Chúa, hay là cái vương quốc của Chúa sẽ đến như thế nào. Chúng ta không có rõ về điều này. Đương nhiên có những cái công việc, những cái đoạn kế tiếp chúng ta thấy Chúa chữa lành bệnh, Chúa trừ quỷ, nhưng mà Chúa cũng phải có cái thì giờ cầu nguyện. Và quý ông bà, anh chị em và tôi cũng vậy, đối diện với những cái bóng tối, đối diện với những cái thử thách dồn dập, quý ông bà, anh chị em phải có cái thì giờ cầu nguyện, cứ theo gương Chúa Giê-xu là như vậy. Chúa cũng nhận được cái sự hướng dẫn thiêng liêng. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi Phê-rơ đến mà nói Ngài đang cái câu của ông nói rất là chính xác ở đây. Mọi người đang tìm Thầy. Để ý Chúa Giê-xu không có trả lời cái câu của Phê-rơ nói ở đây, nhưng mà Ngài thông báo sẽ làm cái gì. Và cái lời của Chúa thông báo đó là được cái sự hướng dẫn thiêng liêng từ Đức Chúa Cha, bởi vì Ngài có được điều này qua cái sự cầu nguyện. Đôi khi buổi sáng sớm, hay là cái ngày đầu, hay là cái giờ đầu tiên của một ngày, quý ông bà, anh chị em cầu nguyện cùng Chúa một cách thật lòng. Chúa mở cái trí ra để có cái sự khôn ngoan và biết phải làm cái gì trong cái ngày hôm đó. Và chúng ta luôn luôn cũng như vậy, cái sự hướng dẫn thiên thượng vô cùng quan trọng cho quý ông bà, anh chị em cũng giống như tôi. Và cầu nguyện để mỗi ngày chúng ta được cái sự hướng dẫn đó trong suốt cái cuộc đời của mình. Không có cái ngày nào gọi là hụt hết cả, bởi vì cái quyền năng của Chúa. Và bởi vì cái sự hướng dẫn đến, bởi vì chúng ta tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời làm cái điều gì. Cái điều kế tiếp, cái vương quốc của Chúa tiến triển là nhờ sự cầu nguyện. Nhưng mà vương quốc của Chúa tiến triển nhờ cái sự rao giảng. Đấy là hai cái nguyên lý chúng ta cần phải áp dụng. Lời Kinh Thánh chép câu 38-39. Nhưng Ngài đáp, chúng ta hãy vào làng xã quanh đây, ta còn phải truyền giảng ở nơi đó nữa. Chính vì việc này mà ta đến. Rồi Ngài truyền giảng tại các hội đường khắp miền Galilee và đuổi quỷ. Để ý rao giảng trước rồi những cái việc khác mới xảy ra. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi mà đọc tới đây thì chúng ta thấy có hai điều xảy ra. Cái điều thứ nhất, cái ý thích của con người mình là như thế nào, và tại sao cái ý thích con người nó khác biệt với cái ý muốn của Chúa. Khi mà mọi người đọc trở lại, khi mà mọi người đám đông đến nhà Phê-rơ, họ tìm kiếm điều gì? Họ tìm kiếm cầu xin cái phép lạ để được chữa lành. Và rõ ràng cái ngày trước là như vậy, tại vì họ chưa có biết Chúa Giê-xu. Mà khi mà biết quyền năng của Chúa rồi thì cái ngày hôm sau thì cái expectation hay là cái ước vọng của họ còn nhiều hơn nữa. Tôi suy nghĩ như vậy. Thành ra cái lời cầu, lời kêu gọi ăn năn hay tin vào phúc lâm trong đoạn 1 câu 15 đó, nó không có nằm trong cái tầm nhìn của những cái đám đông đó. Và ngày hôm nay cũng vậy, con người của chúng ta, nếu mà quý ông bà, anh chị em có dịp nói chuyện một cách tổng quát đó, thì nhiều người ngày nay muốn có Chúa Giê-xu, nhưng mà trong cái ý thích của họ, tôi thích cái này, thành ra tôi mới muốn Chúa Giê-xu. Thành ra Chúa Giê-xu phải làm theo những cái gì mà tôi thích. Mà nếu tôi không thích thì bỏ Chúa ra ngoài, tôi đi kiếm Chúa khác. Và cái đó là cái ý thích hay là cái muốn con người xảy ra. Và nếu con cái Chúa đôi khi không có cẩn thận trong cái đức tin, trong cái niềm tin, đôi khi chúng ta cũng vướng giống như người chưa tin Chúa. Tôi theo Chúa bởi vì cái ý thích của tôi. Tôi muốn có Chúa Giê-xu theo cái ý thích của tôi. Và Chúa Giê-xu phải thực hiện những cái phép lạ hay là những cái quyền năng theo như cái chương trình của tôi đã định. Đã xảy ra, chứ không phải là không có xảy ra. Nhưng cái ý muốn của Chúa là gì? Tại vì phải biết ý muốn của Chúa, mình mới cầu nguyện, Chúa mới giải bày, mình mới rõ ràng. Theo cái đoạn kinh thánh này, thì tôi thiết nghĩ rằng cái đám đông mà ngay cả môn đệ của Chúa Giêsu không có biết tại sao Chúa đến cái thế gian này. Theo cái phân đoạn này, chúng ta trong cái ân điển của Chúa, chúng ta đọc trước kinh thánh, đọc thêm, tạo ra chúng ta biết được cái ý muốn của Chúa. Nhưng mà cái đám đông và những người theo Chúa Giêsu, họ không biết tại sao Chúa đến thế gian này. Nhưng mà Chúa Giêsu biết. Chúa Giêsu đến thế gian để làm gì? Hả? Để rao giảng, để loan báo. Loan báo cái gì? Phúc âm cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ. Rất là đơn giản trong cái lời của Chúa, cái tin mừng cứu rỗi. Thành ra cái sứ điệp của Chúa được rao báo ra, hả? Từ Chúa Giêsu và về Chúa Giêsu. Từ Chúa, Ngài đã ban phát cái sứ điệp đó, cái tin mừng đó, và về Ngài. Về Ngài là về sao? Ngài là đấng cứu rỗi, và Ngài chết trên thập tự giá vì tội lỗi của nhân loại. Nhưng Ngài không có chết luôn, Ngài chôn dưới mồ mả. 3 ngày Ngài sống lại, thăng thiên về trời, và Ngài hứa ban cho chúng ta sự sống đời đời. Và cái lời hứa của Chúa, hễ ai tin nhận Chúa Giêsu Christ thì được sự sống đời đời. Đó là cái sứ điệp mà Chúa Giêsu muốn rao báo. Từ từ khi chúng ta đọc tiếp tục tới thì chúng ta cái bức tranh về sự cứu chuộc của Chúa Giêsu rõ ràng hơn. Nhưng trong cái phân đoạn này, con người hay là người ta không có biết, mà ngay cả môn đệ của Chúa Giêsu cũng không biết luôn. Điều này nhắc nhở chúng ta về điều gì? Nếu con cái Chúa không có cẩn thận, đôi khi chúng ta cũng giống như môn đệ của Chúa Giêsu trong cái giai đoạn, trong cái thời gian đó. Là nó phải biết chắc chắn cái sự cứu rỗi, Chúa mang cái tin lành, phúc âm cứu rỗi đến mọi người. Và Chúa giao cho chúng ta cái trách nhiệm nếu mà chúng ta bất chước theo Chúa Giêsu. Kinh Thánh chép tiếp, Chúa Giêsu đi khắp miền Galilê rao giảng tin mừng và trừ quỷ. Tại sao Ngài có thể làm được điều này? Bởi vì cái đời sống của Chúa Giêsu là đời sống cầu nguyện, và đây là một cái phương cách hay là cái chiến lược truyền giáo của Chúa Giêsu trong hai cái khía cạnh, hai cái công thức là như vậy. Và có thể nói là cái vũ khí của con cái Chúa là từ hai cái điểm này. Điểm thứ nhất là gì? Cầu nguyện. Điểm thứ hai, rao giảng. Nhưng rồi nhiều người nói tôi không biết rao giảng cái gì, thì chịu khó học lớp trường Chủ Nhật. Phải có lời Chúa mới rao giảng. Tại nếu mà không có học lời Chúa vào ngày Chủ Nhật, ấy là Chủ Nhật đó, rồi trong tuần có những cái lớp kinh thánh, và mỗi ngày cũng có những cái giờ học kinh thánh ngắn, từng chút như vậy, để mà trang bị. Chứ không thôi tới ra nói là rao giảng lời cây Chúa, cái mở miệng ra cái tự nhiên ác khẩu. Tại lời không có ra, tại không có thì làm sao ra. Không biết quý vị có rõ những điều tôi trình bày không ạ? Thành ra trong cái chiến lược mở rộng vương quốc của Chúa, và có thể cái vương quốc đó là cái gia đình của quý ông bà anh chị em, vương quốc đó là hội thánh của Chúa mỗi ngày phải phát triển, và vương quốc của Chúa có thể là cái công sở của quý ông bà anh chị em, vương quốc của Chúa, để rồi thứ bảy tuần tới chúng ta sẽ đi tới Reliance Center để mà chứng đạo truyền giáo, để mở rộng vương quốc của Chúa. Vương quốc của Chúa có thể là mời bạn bè thân hữu đến đền thờ của Chúa để được nghe phúc âm, tin nhận Ngài, để mở rộng vương quốc của Chúa tại hội thánh địa phương. Và cái chiến lược đó Chúa đặt để ngay nơi Sutherland Park quận 1. Quý vị đã đi qua cái đồng hoang, kinh nghiệm cái sự tin nhận Chúa và sự cứu chuộc của Ngài. Bây giờ cái bước kế tiếp là đi ra chiến trận mở mang vương quốc của Chúa, để ôn lại, để ôn lại chút xíu vương quốc của Chúa tiến triển nhờ gì? Cầu nguyện. Cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh chị em cầu nguyện. Hồi nãy chỉ có ba người trưởng gia đình giơ tay lên thôi. Cầu nguyện Chúa lần tới đó, khi hỏi trưởng gia đình giơ tay lên đông đông một chút. Người trưởng gia đình, cái cột trụ trong gia đình mà yếu quá không được, dù rằng là một ngày làm việc mệt mỏi. Và cầu nguyện Chúa lần tới các người nữ giơ tay còn đông hơn nữa, tại vì lịch sử ghi chép lại những người nữ trong gia đình là những người cầu nguyện. Cái điểm cuối cùng để muốn nhắc nhở ở đây, một trong những cái điều mà Chúa Giêsu nhận được cái sức của Chúa bởi vì cái sự trung tín đều đặn cầu nguyện. Tôi biết quý ông bà anh chị em cầu nguyện, nhưng mà năm khi mười họ tôi có cầu nguyện, cái đó tốt. Nhưng mà muốn nhận được sức của Chúa, Chúa Giêsu ngài cầu nguyện rất là trung tín. Cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh chị em có thì giờ đó học hỏi lời của Chúa, trang bị mình để rồi có thể rao giảng lời của Chúa. Quý ông bà anh chị em nào chưa có tham gia các lớp trường chủ nhật hay là nhóm nhỏ trong tuần, nên tham gia học hỏi lời của Chúa, thì may ra mới có thể áp dụng được lời của ngài cho cá nhân quý ông bà anh chị em, cho gia đình quý ông bà anh chị em, cho hội thánh của Chúa, và ngay cả trong cái công việc làm ăn của ông bà anh chị em nữa. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Tạ ơn Chúa thật nhiều bởi vì lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con hai cái nguyên lý để mở rộng vương quốc Chúa. Và vương quốc Chúa có thể là gia đình của chúng con, có thể là hội thánh của Chúa, hay là ngay cả nơi công sở chúng con đang làm việc và những nơi Chúa đặt để chúng con trong sự sinh hoạt. Còn đặc biệt cầu nguyện xin lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở con cái Chúa để biết được rằng vương quốc của Chúa được lớn lên nhờ sự cầu nguyện. Xin Chúa kêu gọi những người nam, người nữ trong hội thánh Chúa để thì giờ cầu nguyện mỗi ngày trong lời của Chúa. Và chúng con cũng biết rằng cái nguyên tắc thứ hai để vương quốc được tiến triển hay lớn lên nhờ sự rao giảng. Xin cho chúng con có tấm lòng vâng phục học hỏi lời của Chúa mỗi ngày, hoặc là chúng con tham gia học hỏi lời của Chúa qua các lớp trường chủ nhật hay là nhóm nhỏ trong tuần, để chúng con có sự trang bị, hầu qua đó chúng con mới có thể áp dụng được nguyên tắc mở rộng vương quốc Chúa qua sự rao giảng của chúng con. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau, chúng con có thời giờ chia sẻ họp nam giới nữ giới, và chúng con có những cái buổi họp hành chánh tối hôm nay nữa. Nguyện Chúa luôn luôn ở cùng chúng con, sẽ ăn uống thông công với nhau. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con, khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện, tâm tình với nhau, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Xin Chúa ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị những vật thực này cho chúng con. Trong mọi sự chúng con luôn luôn tạ ơn ngài. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa khi ra khỏi đền thờ này, đời sống cầu nguyện được vững vàng, cũng giống như lời của Chúa được học hỏi và tiếp tục rao giảng phúc âm cứu rỗi của ngài cho những người mà con cái Chúa gặp được trong tuần, để vương quốc của Chúa tiếp tục được mở rộng và gia đình con cái Chúa được hanh thông và nhận phước hạnh của Chúa tràn đầy, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.